là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh hiệu quả đồng vốn của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Văn Yên. Tiếp đó, phóng viên thời sự có bài ghi nhận về những triệu phú, tỷ phú nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, gần 60 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ gần 30 tỷ đồng, ngân sách của tỉnh hơn 10 tỷ đồng, còn lại là các địa phương huy động vốn. Từ nguồn vốn này, các xã của thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Văn Chấn và Lục Yên đã đầu tư xây dựng nhà văn hóa đa năng, sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa thôn, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi, san tạo mặt bằng, xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, sân thể thao, xây dựng phòng học bộ môn cho các trường học, phòng khám cho trạm y tế, làm đường giao thông nông thôn, đường ngõ xóm, cầu qua suối. Nhờ đó đã giúp các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 sớm hoàn thiện được tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội.
Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng cho 150 học viên là thành viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, bí thư và phó bí thư các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ huyện Văn Chấn. Tham gia tập huấn, các học viên được nghiên cứu chuyên đề về công tác kiểm tra giám sát của các tổ chức đảng cơ sở, công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra, nguyên tắc tổ chức, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra và việc thi hành kỷ luật trong đảng. Qua lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng.
Ban dân tộc tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 9 xã vùng thượng huyện Yên Bình, gồm Xuân Long, Ngọc Trấn, Cảm Nhân, Tích Cốc, Mỹ Gia, Xuân Lai, Yên Thành, Phúc An và Vũ Linh. 85 đại biểu đã được tìm hiểu về chủ trương chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, các chương trình dự án của Trung ương đang thực hiện trên địa bàn, công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tình hình phát triển kinh tế xã hội, những vấn đề cần quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Yên Bình, tình hình an ninh chính trị thế giới trong nước và vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kỹ năng kiến thức để phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức và củng cố lòng tin cho đồng bào các dân tộc với Đảng và chính quyền, tích cực vận động nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo trật tự xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau 2 năm thực hiện, đến nay xã Hán Đà đã có nhiều chuyển biến tích cực, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Đến nay thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các chi bộ cơ sở của mỗi đảng viên xã Hán Đà, huyện Yên Bình. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng bộ xã chú trọng nâng cao về chất lượng, đổi mới về phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết. Mỗi cán bộ đảng viên đều xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị 05. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, hiệu quả công việc được nâng lên, ngày càng nhận được sự hài lòng, đánh giá cao của nhân dân, của doanh nghiệp. Mỗi đảng viên là tấm gương tiêu biểu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế của địa phương. Ông Đặng Quang Thành, Bí thư chi bộ thôn Tiên Phong, xã An Đà, huyện Bình chia sẻ.
Trách nhiệm của mình là bí thư chi bộ thì tôi đã thường xuyên trong tất cả những cái phiên họp thường kỳ của chi bộ thì đây là một trong những cái nội dung mà cơ bản cái chỉ thị 05 đấy. Tôi thực hiện theo cái, tức là triển khai và thực hiện theo cái chuyên đề năm 2018. Đấy. Thế và cái chuyên đề đó được gắn liền với cái nghị quyết 04 của lần thứ 12 của Đại hội Đảng. Thế và liên hệ thường xuyên với cấp ủy, với chi bộ nói chung và cái nhiệm vụ phân công cho từng đồng chí đảng viên một nói riêng. Thế riêng cái chi bộ của thôn Tiên Phong của chúng tôi đấy, thì năm 2013 thì chi bộ thôn Tiên Phong của chúng tôi đã có một chuyên đề là xây dựng và thành lập các xóm tự quản. Thì trên địa bàn thôn Tiên Phong của chúng tôi đấy là đã thành lập được 7 xóm tự quản. Thế và đảng viên trong chi bộ chúng tôi phân công ra là phụ trách các cái xóm tự quản đó và lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân cũng như tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, bí thư chi bộ thôn Phúc Hòa 2, xã An Đà, huyện Bình nói.
Đối với bản thân tôi là bí thư chi bộ thì hàng tháng thì sau khi được học tập đường lối chính sách và hai nữa là cái nghị chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều được học tập và trong quá trình sinh hoạt theo quy chế hàng tháng thì ngoài công tác kiểm điểm tháng trước và phương hướng nhiệm vụ của tháng sau thì chúng tôi cũng lồng ghép và tuyên truyền, mà cái vấn đề mạnh nhất là tuyên truyền vận động các đồng chí đảng viên đầu tàu gương mẫu trong học tập phấn đấu theo tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và hai là phát huy công tác phê và tự phê, đóng góp với nhau để cùng nhau tiến bộ, hai nữa là xây dựng và bảo vệ cái quê thành quả của xã hội chủ nghĩa. Và hai nữa đặc thù trong xã An Đà tôi hai năm qua thì cũng đã được đạt chuẩn nông thôn mới, thì các đồng chí đảng viên là cũng rất là hồ hởi để phấn đấu và duy trì cái vấn đề là được đạt chuẩn nông thôn mới tại địa phương cơ sở, thế là công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Để thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong học và làm theo Bác, xã An Đà đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với duy trì và phát huy hiệu quả danh hiệu xã nông thôn mới. Trong đó, việc hướng dẫn vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng bưởi đã đem lại thu nhập cao cho người dân. Nhờ đó đến nay, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 40 triệu đồng một năm. Để thực hiện chỉ thị 05 có hiệu quả, Đảng bộ xã đã phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng bộ. Hàng năm, đảng bộ có tới 81% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 56% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Khoa, bí thư Đảng ủy xã Hán Đà, huyện Bình cho biết:
Chúng tôi cũng đã xây dựng các cái mô hình điển hình tiên tiến. Thế và sau 2 năm thì sơ kết lần 1 thì chúng tôi đã có các mô hình đăng ký thì đều hoàn thành theo các cái chỉ tiêu mà mình đã đề ra. Thế và đặc biệt là huyện cũng đã chỉ đạo cho Hán Đà là xây dựng cái mô hình đảng bộ tiên tiến học tập và làm theo tấm gương của Bác. Thế thì sau 2 năm sơ kết của huyện thì Đảng bộ xã Hán Đà cũng được Ủy ban nhân dân huyện có giấy khen cho là đảng bộ học tập và làm theo tấm gương của Bác. Thế và cũng không ngừng lại ở đó, và cho đến nay thì đối với đảng bộ xã Hán Đà thì chúng tôi lại tiếp tục là tuyên truyền và chỉ đạo đến các chi bộ và các thôn tiếp tục là học tập và làm theo tấm gương của Bác bằng hình thức là mở rộng và nhân rộng các cái mô hình điển hình tiên tiến. Và hiện nay là chúng tôi cũng đang giao cho các chi bộ là mỗi chi bộ sẽ cố gắng là phấn đấu là có từ 3 đến 5 mô hình về các loại hình như là trồng cây ăn quả, thế rồi là các cái mô hình là phát triển kinh tế như là làm xưởng gỗ, thế rồi là các cái xưởng chế biến chè.
Với những kết quả đạt được, Đảng bộ xã An Đà, huyện Bình là một trong 25 mô hình điển hình tiên tiến của huyện trong việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần để việc học và làm theo Bác được lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội.
Các bác sĩ trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa cứu sống bệnh nhân Bùi Tuấn Khanh, 68 tuổi, quê ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, bị đột quỵ tối cấp, có nguy cơ tử vong cao. Theo người nhà bệnh nhân cho biết, bệnh nhân đang sinh hoạt bình thường, đột ngột mất ý thức, được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Phú Thọ và được chuyển xuống trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê, liệt hoàn toàn nửa người trái, không nói được, mắt và đầu không thể cử động. Nhận định đây là một ca đột quỵ rất nặng, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã cấp cứu đột quỵ cho bệnh nhân, trong đó thực hiện tiêu huyết khối, phẫu thuật sọ não để can thiệp mạch não. Sau can thiệp, ý thức của bệnh nhân cải thiện rất tốt, tuy nhiên tình trạng liệt không cải thiện. Các bác sĩ của Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục chăm sóc, điều trị kết hợp với phục hồi chức năng cho người bệnh. Sau một tháng, nhờ sự phối hợp rất nhiều phương pháp điều trị chuyên sâu, liên hoàn và bài bản, bệnh nhân đã ổn định, có thể đi lại và được ra viện.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Trong những năm qua, bám sát các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Văn Yên đã thẩm định giải ngân cho hàng trăm hộ dân và các thành phần kinh tế vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Nhờ đó, nhiều hộ dân trong huyện không những có việc làm mang lại thu nhập ổn định mà còn vươn lên làm giàu. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Lâm xã An Thịnh là một trong những khách hàng truyền thống của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên. Hàng năm công ty được ngân hàng tạo điều kiện cho vay hàng tỷ đồng để đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh. Với dư nợ lên tới 14 tỷ đồng, với ngành nghề kinh doanh chính là chế biến các sản phẩm quế xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Đài Loan. Trong 10 tháng năm 2018, công ty đã xuất khẩu trên 1.000 tấn vỏ quế tươi, đạt doanh thu tiêu thụ hơn 20 tỷ đồng. Phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã đóng góp cho ngân sách địa phương gần 1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của hơn 100 lao động đạt 5 triệu đồng một người một tháng. Ông Hoàng Văn Bảy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quế Lâm Văn Yên cho biết.
Ở Văn Yên là rất thuận lợi. Bởi vì trong huyện Văn Yên này chủ yếu là quế, gỗ. Thế thì từ đó thì mình mới vay để mình kinh doanh đúng ngành nghề đấy. Vừa vỏ vừa gỗ. Đấy thì được Ngân hàng Nông nghiệp Văn Yên rất tạo điều kiện. Đấy doanh nghiệp cũng vay được trên chục tỷ để kinh doanh rất thuận lợi.
Chuyên kinh doanh phân bón hữu cơ, cây con giống, tháng 9 năm 2017, Hợp tác xã Dịch vụ Trung Thành, xã Yên Hợp được vay 1 tỷ đồng từ chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên để đầu tư vào xây dựng trên 1.500m2 nhà kính để trồng rau an toàn và sản xuất phân bón, cây con giống cung cấp cho thị trường. Từ đầu năm đến nay, Hợp tác xã đã sản xuất tiêu thụ được 10 tấn phân hữu cơ, 10 tấn lạc giống và trên 5 vạn con gà giống, đạt doanh thu gần 2 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh có lãi, Hợp tác xã đã nộp ngân sách nhà nước hàng chục triệu đồng và thu nhập của 15 xã viên đạt trung bình từ 3 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Chị Trần Thị Tình, giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Trung Thành Yên Hợp Văn Yên có những mong muốn sau.
Tới đây thì chúng tôi cũng rất muốn là được bà con xã viên sẽ được lại tiếp tục tiếp cận với vốn của Ngân hàng Nông nghiệp để chúng tôi phát triển rộng hơn nữa về diện tích. Tới đây chúng tôi sẽ dự kiến là cấy dâu và cái cây cỏ ngọt ở trên đất. Cây dâu thì chúng tôi làm khoảng 2 hát và cây cỏ ngọt thì chúng tôi làm 3 hát.
Thời gian qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã giải ngân vốn vay kịp thời cho gần 7.000 hộ dân và các thành phần kinh tế để đầu tư vào sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ trên 1.600 tỷ đồng. Nguồn vốn của ngân hàng đã được đầu tư đúng mục đích hiệu quả. Hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 3 đến 4% năm và tỷ lệ nợ xấu chỉ có khoảng 0,09%. Về những nhiệm vụ trọng tâm của chi nhánh trong thời gian tới, anh Nguyễn Quốc Chí, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Văn Yên cho biết.
Trong thời gian tới thì đối với chi nhánh thì chúng tôi sẽ tập trung cái nguồn vốn để cho vay cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ, của ngành, nhất là lĩnh vực cho vay nông nghiệp, nông thôn, nông dân gắn với cho vay xây dựng nông thôn mới, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ tuyên truyền, quảng bá, phát triển các sản phẩm, dịch vụ tiện ích của ngân hàng để phục vụ tốt nhất cái nhu cầu của người dân cũng như các thành phần kinh tế trên địa bàn. Và cái thứ ba là chúng tôi sẽ thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn kho quỹ.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên sẽ tiếp tục bám sát cơ sở, thực sự là điểm tựa vững chắc cho nhân dân và các thành phần kinh tế trên địa bàn vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển bền vững.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phóng sự hiệu quả đồng vốn của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Văn Yên. Chương trình xin chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua cùng với sự phát triển chung của đất nước, tỉnh Yên Bái cũng có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp, đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn, tích cực chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Nắm bắt cơ hội đó, nhiều nông dân trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư, năng động sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao, mang lại thu nhập từ hàng trăm triệu đồng và hàng tỷ đồng từ làm nông nghiệp. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ông Nguyễn Đức Toàn, thôn Trung Bình 1, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, được biết đến là một hộ dân tiêu biểu với mô hình sản xuất và chế biến gỗ rừng trồng. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, nhờ giữ chi tín về chất lượng sản phẩm, nên xưởng chế biến gỗ Thanh của ông Toàn được bạn hàng nhiều nơi tìm đến ký hợp đồng tiêu thụ. Hiện tại, với 4 máy xẻ công suất trên 7.000 mét khối gỗ trên năm đã mang lại cho gia đình ông nguồn thu trên 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định khoảng 5 triệu đồng một người một tháng. Ông Toàn chia sẻ.
Qua quá trình công việc một người chế biến kinh doanh thì tôi cũng rút được rất nhiều kinh nghiệm để mà trong cái công việc chế biến kinh doanh, cái gì không được thì mình rút kinh nghiệm là để mình có cái kế hoạch khác để mình làm sao cho tất cả để nó thành công hết. Để được cái sự thành công thì tôi phải có một cái cố gắng là quyết tâm. Trước tiên là nó khó, sau này quyết tâm là nó sẽ thành công. Tôi rất là phấn khởi.
Cũng là một hộ nông dân tiêu biểu của tỉnh Yên Bái, vinh dự được nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương giai đoạn 2012-2016. Ông Nguyễn Văn Đông, thôn Quyết Tiến 11, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, là một triệu phú trên vùng đất bưởi. Với gần 500 gốc bưởi các loại, nếu như năm 2012 thu nhập của gia đình ông là 350 triệu đồng, thì đến năm 2017 con số này đã tăng lên trên 500 triệu đồng. Là hộ gia đình làm kinh tế nông nghiệp, bản thân ông Đông không lúc nào ngừng học hỏi, nghiên cứu, tiếp thu các kiến thức về khoa học kỹ thuật để đổi mới cách làm, đưa các giống cây trồng có năng suất cao vào phát triển kinh tế. Ông Đông cho biết.
Quá trình chăm sóc của nó thì riêng về bưởi thì thực sự ra là tôi thấy là không có một cái loại cây hoa quả gì mà chăm sóc nó nhàn mà nó dễ như cái anh bưởi cả. Bởi vì cái anh bưởi này thì một năm chúng tôi phun vài ba bốn chặt trước và sau khi hoa nở. Đấy. Thế xong rồi là phân do cũng rất là bình thường thôi. Chủ yếu là phân chuồng của gia đình là chăn nuôi ra và lấy nó để bón thôi. Chứ cũng không phải mua bón, bán cái gì nó nhiều lắm. Thế tôi thấy cái loại bưởi này là một cái loại bưởi rất là dễ so với các cái loại hoa quả. Không có cái loại nào mà dễ như cái thằng bưởi này.
Mạnh dạn trong phát triển kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân Quang Thanh do ông Vũ Huy Quang, thôn Lương Bôn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên làm chủ, đã đi đầu trong việc đầu tư và phát triển mô hình nuôi thỏ New Zealand. Trải qua rất nhiều khó khăn vất vả, đến nay mô hình mang lại nguồn thu trên 600 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ các chi phí, ông Quang chia sẻ thêm.
Trong cái nuôi thỏ này thì tôi làm năm nay là năm thứ 10 rồi. Thì tôi cũng thấy là yên tâm nhất. Thứ nhất là về trước nay thì chăn nuôi những con khác thì rất là vất vả. Không những vất vả nó còn mất mát. Nhưng 10 năm nay làm con thỏ thì riêng về gia đình tôi, về cái doanh nghiệp của tôi đi thì tôi rất là yên tâm. Nó phát triển, nó ổn định. Đấy. Và hai nữa là tạo việc làm được cho nhiều người. Cái thứ ba là các trại vệ tinh là tôi đều hoàn toàn là bao tiêu tất cả được cho các trại vệ tinh. Tôi tin rằng là cái con thỏ là con rất là bền vững cho bà con nông dân để chăn nuôi.
Có thể nói trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở tỉnh ta đã phát triển cả bề rộng và về chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực, khẳng định sự sáng tạo, biết nắm bắt cơ hội của nông dân trên địa bàn tỉnh trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Minh chứng cho điều này chính là việc ngày càng có nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với nhiều mô hình quy mô lớn, thu nhập từ 500 đến 1 tỷ đồng trên năm. Có được những kết quả trên là do người nông dân đã dần đổi mới tư duy, mạnh dạn chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung. Đặc biệt, chính những người nông dân đã tự vươn lên, vượt qua những khó khăn về vốn, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất. Bên cạnh đó là sự đầu tư hỗ trợ từ các cấp, các ngành, đặc biệt là chính sách cho vay vốn. Ngoài ra, thông qua các cấp hội, nhiều nông dân còn được tập huấn hỗ trợ quy trình sản xuất an toàn, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Nhờ vậy, thị trường tiêu thụ đang dần được mở rộng. Sản phẩm làm ra có nhiều cơ hội tiêu thụ ổn định. Ông Bùi Việt Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Được sự quan tâm của Đảng ủy Ban nhân dân xã Minh Bảo và Hội Nông dân cấp trên cũng như Hội Nông dân xã đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên nông dân trong xã Minh Bảo là sản xuất kinh doanh giỏi, sản xuất kinh doanh và đặc biệt có rất nhiều với Minh Bảo thì có rất nhiều những mô hình, ví dụ như là mô hình sản xuất gỗ rừng trồng của ông Nguyễn Toàn và mô hình sản xuất chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà và mô hình trồng đào cảnh, có rất nhiều mô hình cũng sản xuất một năm cho thu nhập từ hơn 100 triệu trở lên. Thì đây cũng là những cái mô hình mà để thúc đẩy các hộ khác và cũng là cái điều kiện để cho các hộ khác người ta học tập và cũng thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, làm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.
Đất nước ta chuyển sang thời kỳ kinh tế thị trường với mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng. Cùng với nhiều ngành kinh tế khác, nông nghiệp có nhiều điều kiện thuận lợi và cơ hội phát triển nhưng cũng không ít khó khăn và thách thức. Sản phẩm nông nghiệp ngày càng đòi hỏi phải đạt các tiêu chuẩn và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Chính vì vậy, ngoài tâm huyết gắn với nông nghiệp, người nông dân phải hướng tới sự chuyên nghiệp, không chỉ biết tổ chức lại sản xuất mà còn phải tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Có như vậy mới chủ động đầu ra cho sản phẩm, nâng cao giá trị thu nhập.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tốt nghiệp chuyên ngành điện công nghiệp tại trường Đại học Nông nghiệp 1, thầy Bùi Thái Sơn đã có 12 năm công tác tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái. 12 năm đứng trên bục giảng cũng là từng ấy năm, thầy luôn trăn trở phải làm sao để các em học sinh nhận thức đúng về việc học nghề và để trường thu hút được đông đảo học sinh hơn khi tình trạng thừa thầy thiếu thợ đang là thực trạng của toàn xã hội. Bằng tình yêu nghề và tâm huyết của mình, thầy Bùi Thái Sơn đang từng bước khẳng định mình qua những sáng kiến kinh nghiệm áp dụng hiệu quả trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Mời quý vị và các bạn gặp thầy Sơn qua phóng sự sau.
Nhớ lại những ngày đầu khi nhận công tác tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái, thầy Bùi Thái Sơn cũng gặp không ít những khó khăn bỡ ngỡ với môi trường mới. Nhưng điều mà thầy trăn trở và suy tư nhất chính là suy nghĩ của một bộ phận sinh viên. Cho dù đang theo học tại trường, nhưng chỉ là học để đối phó với cha mẹ, vì các em nghĩ muốn thành công nhất định phải qua đại học hay ít ra cũng học cao đẳng ở những trường khác chứ không phải là trường nghề. Đây gần như là con đường cuối cùng trong bước đường hướng đến tương lai mà các em phải lựa chọn. Phải làm sao để thay đổi suy nghĩ của các em? Phải làm sao để cao đẳng nghề thực sự là ngôi trường thu hút được sinh viên? Câu hỏi đó luôn thường trực và là nỗi băn khoăn trăn trở trong suốt thời tuổi trẻ gắn bó với bục giảng của mình. 12 năm, quãng thời gian không phải ngắn, nhưng cũng không quá dài để thầy Sơn thay đổi suy nghĩ và định kiến của sinh viên về ngôi trường này. Là một giáo viên trẻ đầy tâm huyết và yêu nghề, ngay từ khi nhận công tác, thầy Sơn đã có nhiều đổi mới và đưa ra những phương pháp giảng dạy mới. Từng say mê nghề điện từ nhỏ, thậm chí có thể ngồi cả ngày chỉ để tìm hiểu, lắp các mạch điện và chế tạo ra những đồ chơi ngay từ khi còn thơ bé. Không khó hiểu khi trở thành giảng viên, thầy Sơn là một trong số ít những giảng viên trong trường có thể sáng tạo ra nhiều thiết bị dạy học. Như chú ong cần mẫn chăm chỉ, thầy say mê miệt mài với công việc của mình. Nhận thấy niềm đam mê từ thầy giáo trẻ này, năm 2012, Ban giám hiệu nhà trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã chọn thầy Thái Sơn tham gia hội giảng giáo viên dạy nghề cấp tỉnh. Không phụ lòng mong mỏi và niềm tin mọi người đã dành cho mình, năm đó thầy giành giải nhất toàn tỉnh với bài giảng chuyên ngành điện công nghiệp điều khiển tự động. Sau đó, thầy tiếp tục được lựa chọn tham gia hội giảng toàn quốc tại thành phố Hải Phòng và giành giải khuyến khích. Tuy không giành được giải cao, nhưng qua hội thi đã cho thầy rất nhiều những trải nghiệm thú vị cùng kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong giảng dạy. Đó cũng là lần đầu tiên phương pháp dạy học tích hợp, tức là kết hợp cả lý thuyết và thực hành trong một bài giảng. Sau giờ học sinh có thể tự làm ra sản phẩm của chính mình được đưa vào giảng dạy tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Năm 2015, thầy Sơn tiếp tục được tỉnh lựa chọn tham gia hội giảng nhà giáo, giáo dục nghề nghiệp toàn quốc tại thành phố Đà Nẵng. Vượt qua đông đảo các thí sinh đến từ hơn 60 tỉnh thành trong toàn quốc, thầy Bùi Thái Sơn đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho những nỗ lực, cố gắng của bản thân trong suốt những năm tháng miệt mài trên bục giảng. Với những thiết bị tự chế có tính ứng dụng cao trong đời sống, chưa hài lòng với những gì đã đạt được, năm 2016, thầy tiếp tục tham gia hội thi thiết bị đào tạo tự làm được tổ chức tại thành phố Cần Thơ và giành giải nhì toàn quốc. Với thầy Sơn, mỗi cuộc thi đều mang lại những trải nghiệm mới, những dấu ấn nghề nghiệp, cũng là nấc thang đã vượt qua trên bước đường khẳng định bản thân. Thạc sĩ Lê Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Thầy Sơn là một cái thầy giáo trẻ và trong cái công việc cũng như là trong cái giảng dạy cho học sinh là một thầy giáo rất có trách nhiệm, tận tụy, nhiệt tình và truyền đạt hết đi kiến thức cho học sinh. Để nâng cao cái chất lượng đào tạo thì bản thân thầy giáo Sơn đã có những nỗ lực cố gắng hết mình. Đối với nhà trường thì cũng rất ghi nhận cái những cái đóng góp của thầy giáo Bùi Thái Sơn, và nhà trường cũng đã đề nghị các tỉnh cũng như là bộ có những cái hình thức khen thưởng xứng đáng với thầy giáo Sơn. Đồng thời thì góc độ nhà trường thì nhà trường cũng ghi nhận những cái đóng góp và cũng có những cái quy hoạch để đào tạo, tiếp tục đào tạo và làm nòng cốt cho cái nguồn cán bộ của nhà trường trong cái công cuộc xây dựng nhà trường trở thành trường chất lượng cao đến năm 2020.
Hiện đang đảm nhiệm chức vụ phó khoa điện tử công nghệ thông tin và được ban giám hiệu nhà trường giao phụ trách khoa. Thầy Sơn vừa làm quản lý, vừa trực tiếp tham gia giảng dạy. Với thầy, những sinh viên không chỉ là học trò, đó còn là người em mà thầy hết lòng truyền dạy kinh nghiệm, với mong muốn sau khi tốt nghiệp ra trường, các em có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, trở thành những người thợ giỏi. Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh miền núi, nên số lượng học sinh dân tộc thiểu số, con em đồng bào vùng sâu, vùng xa khá nhiều, trình độ nhận thức cũng như khả năng tiếp thu có sự chênh lệch, nên tùy vào từng lớp, thầy Sơn sẽ có phương pháp giảng dạy khác nhau, sao cho các em hiểu bài và nắm vững bài một cách nhanh nhất. Với ngành điện tử chuyên ngành công nghiệp và dân dụng, thường sẽ phải dạy nguyên lý trước, sau đó mới thực hành. Nhưng với những sinh viên vùng cao, thầy thường cho sinh viên thực hành trước, tạo sự hào hứng và thu hút, sau đó mới dạy đến phần nguyên lý. Cách dạy này thu được hiệu quả cao hơn và cũng khiến cho sinh viên hiểu bài nhanh hơn. Đó cũng là lý do giờ dạy của thầy Sơn luôn được sinh viên hào hứng tham gia. 12 năm gắn bó với bục giảng, thành công lớn nhất mà thầy Sơn đạt được không phải là giải thưởng cùng những tấm bằng khen. Hơn cả, đó là niềm vui, niềm tự hào của người thầy khi đào tạo được những thế hệ học sinh, sinh viên có thể làm chủ cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, đúng như những gì thầy Sơn từng mong mỏi và chia sẻ.
Cái điều tâm huyết nhất của mình trong 12 năm làm trường đó là với góc độ cá nhân cũng như là với tập thể khoa thì đã đào tạo ra hàng nghìn em học sinh sinh viên ở chuyên ngành điện công nghiệp như là điện tử công nghiệp. Thì hầu hết các em ra trường thì sau một cái thời gian cũng khoảng 1-2 năm gì đấy thì các em quay lại với cái sự đổi thay rất là lớn về cái cuộc sống của từng em. Thì cái điều đó làm cho mình cũng sẽ càng cố gắng hơn trong công việc.
Là trường cao đẳng nghề nên trong trường có đầy đủ các xưởng và thiết bị để sinh viên thực hành. Tuy nhiên với thầy Sơn đó chưa phải là đủ. Là giáo viên dạy chuyên ngành điện nên mỗi khi bạn bè, người thân, thậm chí các doanh nghiệp yêu cầu lắp điện, thầy thường cho sinh viên đi theo, vừa cầm tay chỉ việc, vừa để các em có cơ hội được tiếp xúc với công việc thực tế, đồng thời giúp các em có thêm chút thu nhập để trang trải cuộc sống. Bởi đa phần những sinh viên vùng cao đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên nếu có cơ hội giúp các em, thầy luôn sẵn lòng và nhiệt tình. Bởi với thầy, các em sinh viên chẳng khác gì những người em vẫn cần được chở che, dạy bảo và uốn nắn. Đó cũng là cách thầy đào tạo ra những thế hệ sinh viên bản lĩnh, trung thực và tự tin khẳng định mình. Dưới sự chỉ bảo và dạy dỗ ân cần của thầy Sơn, Phạm Văn Giang, sinh viên lớp cao đẳng điện công nghiệp 1 khóa K25 đã tham gia cuộc thi tay nghề dành cho học sinh sinh viên năm 2018 và xuất sắc giành giải nhất toàn tỉnh, đồng thời đạt giải khuyến khích cấp quốc gia. Có được thành tích như vậy, phải kể đến công lao rất lớn của thầy Bùi Thái Sơn. Sự hướng dẫn và chỉ dạy tận tâm, nhiệt tình qua mỗi giờ giảng đã chắp cánh cho ước mơ của lớp lớp thế hệ học sinh, sinh viên nơi ngôi trường mến yêu này được bay cao, bay xa hơn.
Cái cuộc thi vừa rồi này em được giải là cũng một phần công sức cũng là do thầy luyện thi và thầy tìm hiểu thông tin thiết bị và để cho em có thể học hỏi rất nhanh.
12 năm gắn bó với bục giảng, thầy Sơn tâm đắc với câu nói của Golobolin. Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh của mình khôn lớn, trưởng thành. Với thầy Sơn, niềm vui mỗi ngày nhìn thấy sinh viên của mình say mê học tập, ngôi trường nơi mình gắn bó đã thực sự trở thành điểm đến trong hành trình tiến bước đến tương lai. Để khi khôn lớn trưởng thành, các em sẽ luôn nhớ về người thầy tâm huyết, người lái đò thầm lặng, đưa những chuyến đò qua sông, cập bến bờ tri thức.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.